Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về sự gia tăng nhanh chóng của giáo hội Công giáo tại Phi Châu. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ thắp sáng cây Giáng sinh lớn nhất thế giới. Trong một cuộc họp báo hôm 12 tháng 11 vừa qua, thị xã Gubbio và giáo phận Gubbio đã loan báo rằng, với một cái gõ trên bàn phím của iPad, Đức Thánh Cha sẽ thắp sáng cây Giáng sinh điện tử lớn nhất thế giới mà không cần phải ra khỏi Vatican. Theo chương trình, lễ nghi thắp sáng cây Giáng sinh được đặt tại thị xã Gubbio này sẽ diễn ra vào chiều ngày 7 tháng 12, áp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Từ căn phòng của Ngài trong Điện Vatican, Đức Thánh Cha sẽ sử dụng chiếc iPad 2 để cử hành nghi thức này. Trước khi thắp sáng cây Giáng sinh, Ngài sẽ gửi một sứ điệp thu hình cho các công dân thị xã Gubbio. Nhân dịp này, Ngài sẽ cảm ơn các thiện nguyện viên trong ủy ban đã tổ chức nghi thức và từ nhiều thập niên qua đã đảm nhiệm việc giàn dựng cây Giáng sinh này. Được biết, cây Giáng sinh điện tử được dựng lên đối diện với núi Izino gần thị xã Gubbio. Được thiết kế từ năm 1981, cây Giáng sinh điện tử này sẽ được sách kỷ lục thế giới nhìn nhận là cây Giáng sinh lớn nhất thế giới. Mỗi năm, cây Giáng sinh này sẽ thắp sáng cho đến hết lễ hiển linh. Tin Roma. Tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Mexico và Cuba đã mang lại phấn khởi cho người Công giáo tại châu Mỹ Latin. Tại Roma, tin này đã được Ủy ban Tòa Thánh về châu Mỹ Latin hân hoan đón nhận. Hôm thứ Sáu 11 tháng 11 vừa qua, Ủy ban này đã tổ chức một ngày suy tư về công cuộc tái rao giảng tin mừng tại châu Mỹ. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Mark Ouellet, Bộ trưởng Bộ Giám mục nói rằng đây là một tin vui vĩ đại. Tin Đức Thánh Cha có thể viếng thăm hai nước Mexico và Cuba vào năm tới đã được cha Federico Lombardi xác nhận hôm thứ Năm tuần trước. Phản ứng trước tin này, ông Guzman Cariquiri, phó thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, nhấn mạnh rằng đây là một tin vui làm cho tất cả mọi giáo hội tại châu Mỹ Latin tràn ngập vui mừng. Theo ông Cariquiri, chuyến viếng thăm này sẽ là một chúc lành cho châu Mỹ Latin, cho công cuộc truyền giáo tại lục địa và chắc chắn sẽ có một âm hưởng lớn tại đây. Nhắc đến thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Guadalupe, quan thầy châu Mỹ Latin, lần đầu tiên được cử hành tại Vatican vào ngày 12 tháng 12 tới đây, ông Cariquiri nói rằng đây là một dấu hiệu tiến tới tương lai. Tại Cuba, kể từ sau chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1998, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ là vị giáo hoàng thứ hai viếng thăm quốc gia cộng sản này. Kể từ khi ông Raúl Castro lên kế vị bào huynh của mình là chủ tịch Fidel Castro, các mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội ngày càng tốt đẹp hơn. Một trong những dấu hiệu cụ thể của mùa xuân công giáo tại quốc gia cộng sản này là lần đầu tiên kể từ năm 1959, ảnh Đức Mẹ Den Copre sẽ lần lượt viếng thăm 300 địa điểm tại thủ đô Havana và 4 tỉnh khác tại nước này. Tại Mexico, tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước này cũng đã tạo ra phấn khởi cho các đức giám mục, mặc dù tin chính thức có lẽ chỉ được xác nhận vào cuối tháng này. Tuy nhiên, vì tuổi già sức yếu, rất có thể Đức Thánh Cha sẽ không viếng thăm thủ đô Mexico, vốn ở độ cao 2.200 thước. Tin Baltimore, Hoa Kỳ. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng, Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ cần phải lặp lại lời kêu gọi đi theo Chúa. Trong bài diễn văn khai mạc khóa họp mùa thu của các đức giám mục Hoa Kỳ được khai diễn tại thành phố Baltimore, bang Maryland, hôm 14 tháng 11 vừa qua, Đức cha Timothy Dolan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, khẳng định rằng Chúa Kitô và Giáo hội là một. Theo ngài, thách đố mục vụ khẩn thiết nhất của các đức giám mục là phải lặp lại chân lý này. Trong bài diễn văn, Đức cha Dolan, vốn là Tổng giám mục New York, nhấn mạnh đến nghĩa vụ thánh thiêng của các vị chủ chăn giáo hội và khuyến khích các ngài lãnh đạo đoàn chiên để đón nhận Chúa Giêsu trong và xuyên qua giáo hội của ngài. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đưa ra những con số thống kê cho thấy ngày càng có nhiều người không còn tin rằng Chúa Giêsu và giáo hội là một. Ngài nói rằng, ngài rất quan ngại về con số ngày càng gia tăng những người lìa bỏ giáo hội. Ngài cảnh cáo rằng, đây là một vấn đề cần được quan tâm tới một cách nghiêm chỉnh. Đức cha Dolan kêu gọi các anh em trong hàng giám mục của ngài hãy thực thi vai trò là người ngư phủ của mình khi thực thi công cuộc tái rao giảng tin mừng, bằng cách mời gọi thế giới nhận ra giáo hội và Chúa Kitô là một. Theo ngài, công cuộc tái rao giảng tin mừng đòi hỏi phải thực sự quay về với Chúa Kitô. Đức cha Dolan khẳng định, Chúa Giêsu muốn có những nhà tiên tri chứ không phải các chương trình, ngài muốn có những vị thánh chứ không phải những giải pháp. Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị mùa thu của các đức giám mục Hoa Kỳ, Đức cha Dolan cũng không quên nhắc đến tội lỗi của các thành phần giáo hội. Ngài nói, là một gia đình thiêng liêng, chúng ta không nên ngạc nhiên tại sao giáo hội cũng có những xáo trộn. Ngài nhìn nhận rằng, trong một thế giới đang chú ý đến tội lỗi của các thành phần giáo hội, người ta dễ bị cám dỗ chạy trốn và che đậy tội lỗi. Nhưng các đức giám mục cần phải chiến đấu chống lại cơn cám dỗ này, hướng dẫn giáo dân nhận biết tình trạng tội lỗi của họ và nhu cầu phải chạy đến với giáo hội. Theo Đức cha Dolan, cũng như Chúa Kitô phục sinh đã tỏ cho thấy những dấu đinh của ngài trong buổi tối phục sinh đầu tiên, giáo hội cũng có những vết thương và giáo hội cũng cần phải cho thấy những vết thương ấy. Tin Hoa Kỳ. Đa số người Mỹ xem trọng tôn giáo của các ứng cử viên tổng thống. Theo kết quả của một cuộc thăm dò được cho công bố hôm 8 tháng 11 vừa qua, 2/3 người Mỹ nghĩ rằng ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ cần phải có một niềm tin tôn giáo vững mạnh. Trong khi đó, cứ 5 người thì có một người cho biết họ mong ứng cử viên đó cũng có một niềm tin tôn giáo như họ. Được Viện Nghiên cứu Tôn giáo thực hiện, cuộc thăm dò về những giá trị của người Mỹ cho thấy các cử tri đánh giá khác nhau về niềm tin tôn giáo của các nhà lãnh đạo đất nước. 28% không hài lòng nếu Tổng thống là một tín hữu tin lành. 64% cảm thấy khó chịu nếu Tổng thống là một người theo đạo Mormon và 67% nói rằng họ sẽ không chấp nhận một Tổng thống theo Hồi giáo. Mặc dù Hiến pháp Hoa Kỳ ngăn cấm mọi phân biệt tôn giáo đối với chức vụ Tổng thống, mỗi lần đến mùa bầu cử, niềm tin tôn giáo của các ứng cử viên vẫn luôn được xem trọng. Ông John Ville, giáo sư về chính trị học và khoa trưởng trường Honors College tại Đại học Middle Tennessee, nói rằng, ngay từ thời lập quốc, các cử tri Mỹ vẫn xem trọng các sắc tín tôn giáo của các ứng cử viên. Tin viên Áo Quốc. Các đức giám mục Áo bác bỏ yêu cầu cho giáo dân cử hành thánh lễ. Trong một tuyên ngôn được cho công bố sau hội nghị từ ngày 7 đến 10 tháng 11 vừa qua, các đức giám mục Áo đã bác bỏ lời yêu cầu của một số giáo dân bất đồng ý kiến, đòi hỏi cho giáo dân được phép cử hành thánh lễ trong những giáo xứ không có linh mục. Các vị chủ chăn giáo hội tại Áo nói rằng, một lời kêu gọi bất tuân phục như thế là điều không thể chấp nhận được, vì đi ngược lại với chân lý nền tảng của đức tin Công giáo. Trong tuyên ngôn, các đức giám mục Áo nói rằng, tất cả các ngài đều quan tâm đến những vấn đề thực sự và nghiêm chỉnh của giáo hội. Được biết, hôm 5 tháng 11 vừa qua, phong trào Chúng tôi là giáo hội tuyên bố rằng, giáo dân nên bắt đầu giải quyết tình trạng thiếu linh mục bằng cách đọc lời truyền phép cho rước lễ cũng như giảng và chủ tọa thánh lễ. Các đức giám mục Áo cho biết các ngài đã thảo luận về những đòi hỏi phải thay đổi trong giáo hội. Tuy nhiên, các ngài nói rằng kêu gọi giáo dân bất tuân phục là điều khiến cho người công giáo phải đau buồn. Tưởng cũng nên nhắc lại, phong trào Chúng tôi là giáo hội đã được thành lập tại Áo hồi năm 1995, sau khi Đức Hồng Y Hans Hermann Kroer, Tổng giám mục Viên, phải từ chức vì bị cáo buộc có những hành động lạm dụng tình dục. Phong trào này có liên hệ với nhiều nhóm tương tự tại một số nước khác như Đức, Ái Nhĩ Lan và Hoa Kỳ. Tin Moscow. Đức Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga kêu gọi đối thoại giữa các giáo hội và giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Trung Đông. Đức Kirill, Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm Syria trước khi sang Liban. Trong thánh lễ đồng tế cùng với Đức cha Ignatius, Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp Antiochia, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở thủ đô Damascus, Đức Kirill nói rằng, Ngài cầu nguyện cho sự thịnh vượng và hòa bình tại Syria, cũng như cho việc duy trì các mối quan hệ tốt giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Cũng trong thánh lễ nói trên, Đức Thượng Phụ Kirill kêu gọi duy trì các quan hệ huynh đệ giữa giáo hội Nga và giáo hội Antiochia. Hai vị Thượng Phụ cũng khai mạc một cuộc triển lãm về các mối quan hệ giữa hai giáo hội, tiếp theo phần giới thiệu bản dịch bằng tiếng Ả Rập của cuốn sách có tựa đề Tự do và trách nhiệm của Đức Kirill. Trước khi Đức Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga lên đường đi Syria, Linh mục Vladimir Vizilansky, phát ngôn viên của Tòa Thượng Phụ, giải thích rằng Đức Thượng Phụ đến Trung Đông với sứ mệnh hòa bình. Ngài cũng đến đây để tạo cuộc đối thoại giữa các phe phái đang kình chống nhau và tái lập sự ổn định chính trị, nhất là tại Syria. Đức Thượng Phụ Kirill cũng gặp gỡ với Thủ tướng Anden Safa, là người đã kêu gọi một giải pháp ôn hòa cho những vấn đề xứ sở. Sau khi từ giã Syria, Đức Thượng Phụ Kirill lên đường đi Liban, là nơi Ngài đã lưu lại cho đến ngày 15 tháng 11 vừa qua. Tại đây, Ngài đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Kitô như Đức Tổng Giám mục Chính thống Elias và Đức Thượng Phụ Công giáo Maronit, Thượng Phụ Antiochia. Cũng như tại Syria, Đức Kirill cũng gặp gỡ với các nhà chính trị hàng đầu của Liban. Tin Tokyo. Các đức giám mục Hàn Quốc và Nhật Bản tham dự cuộc gặp gỡ thường niên. Các đức giám mục Hàn Quốc và Nhật Bản đã gặp nhau tại thành phố Sendai, là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất vì trận động đất và sóng thần dạo tháng 3 vừa qua. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ 3 ngày cũng có Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Nhật Bản. Cuộc gặp gỡ thường niên này đã bắt đầu từ năm 1996 và được tổ chức luân phiên tại một trong hai quốc gia. Năm nay, có 20 giám mục Hàn Quốc và 17 giám mục Nhật Bản tham dự cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ năm nay lẽ ra đã diễn ra tại thành phố Kanazawa trong giáo phận Nagoya, nhưng cuối cùng đã được tổ chức tại Sendai để nêu cao sự nâng đỡ mà giáo hội tại Hàn Quốc muốn dành cho Nhật Bản sau thiên tai. Chính vì vậy mà cuộc gặp gỡ đã tập trung vào công cuộc cứu trợ của giáo hội cũng như những vấn đề liên quan đến việc sản xuất năng lượng hạt nhân. Ngoài ra, trong cuộc gặp gỡ, các đức giám mục hai nước cũng thảo luận về dự án Bốn Con Sông của chính phủ Hàn Quốc. Dự án này đã tạo ra nhiều căng thẳng giữa chính phủ và các tôn giáo xoay quanh vấn đề môi sinh. Trong 3 ngày gặp nhau cùng với đức cha Joseph Chenot, Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Nhật Bản, các đức giám mục Hàn Quốc và Nhật Bản đã đến viếng thăm thành phố Ishinomaki, cách Sendai 40 cây số, là thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất vì thiên tai. Trong ngày thứ hai của cuộc gặp gỡ, Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh đã đến tòa thị sảnh của thành phố Sendai để gặp gỡ thị trưởng Emiko Okuyama và trao cho ông một ngân phiếu 13.000 Mỹ Kim. Tin Butuan, Phi Luật Tân. Các nhóm tôn giáo và các tổ chức không chính phủ tại Phi Luật Tân cứu trợ những người di tản vì chiến tranh tại miền Nam nước này. Cuối tuần qua, trên 200 người Phi Luật Tân thuộc tỉnh Agusan del Norte đã trốn chạy một vùng đang có giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân cộng sản thuộc Tổ chức Quân đội Nhân dân mới. Quân đội chính phủ cho biết đã có 2 binh sĩ bị thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ với các phiến quân cộng sản tại thung lũng Jabanta hồi cuối tuần qua. Các viên chức chính quyền địa phương cho biết hiện có khoảng 800 phiến quân cộng sản đang hoạt động trong vùng này. Về phía các thường dân chạy trốn khỏi vùng có giao tranh, họ đã được các nhóm tôn giáo và các tổ chức không chính phủ cung cấp lương thực và thuốc men.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sự gia tăng nhanh chóng của Giáo hội Công giáo tại Phi Châu do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày thứ Sáu 18 đến Chủ nhật 20 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa Benin, một quốc gia nhỏ bé, nằm ở miền Tây Phi Châu. Tại đây, Ngài sẽ ký ban hành tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu, được nhóm họp tại Roma hồi năm 2009. Phi Châu là một lục địa ngày càng quan trọng đối với Kitô giáo. Vào giữa lúc con số người Công giáo tại Tây Phương ngày càng khô đạo, thì tại Phi Châu, số người Công giáo ngày càng gia tăng. Năm 1900, dân số Kitô giáo tại lục địa này chỉ có khoảng 2 triệu người, nay đã đến 140 triệu. Trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình truyền hình Nơi Thiên Chúa Khóc của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, Sư huynh Yera Chabano, người đã truyền giáo tại Tanzania từ năm 1996, đã giải thích về hiện tượng gia tăng nhanh chóng của người Công giáo Phi Châu. Sư huynh Chabanon đã từng là bề trên tổng quyền của Hội Thừa Sai Phi Châu, thường được gọi là các cha dòng trắng và phó trưởng ấn Học viện Tòa Thánh về nghiên cứu Ả Rập và Hồi giáo học tại Roma. Trước hết, về sự hiện diện của Kitô giáo tại Phi Châu, Sư huynh Chabanon cho biết, các tín hữu Kitô là thành phần đa số tại hầu hết các nước Phi Châu, ngoại trừ tại miền Bắc, là nơi mà tuyệt đại đa số dân theo Hồi giáo. Hồi giáo là tôn giáo lớn thứ nhì tại Phi Châu, vốn cũng hiện diện tại hầu hết các nước Phi Châu. Ngoài ra, còn có tôn giáo cổ truyền là một phần thiết yếu của nền văn hóa của lục địa. Tôn giáo cổ truyền cũng có ảnh hưởng trên đời sống thường ngày của nhiều người Phi Châu, dù là tín hữu Kitô, Hồi giáo hay không theo tôn giáo nào. Nhận định về sự bùng nổ dân số Công giáo tại Phi Châu, Sư huynh Chabanon cho rằng giáo dục là yếu tố chính. Các nhà thừa sai đầu tiên đã mau vắng thành lập các trường học và dạy đức tin Công giáo. Ngoài ra, cũng phải kể đến sự phát triển xã hội. Các dịch vụ y tế, phát triển nông nghiệp và các dự án khác đã giúp rất nhiều cho người Phi Châu. Có người cho rằng các thừa sai đã mang kinh thánh đến và họ đã cướp đất đai của người Phi Châu. Thật ra, theo Sư huynh Chabanon, tại hầu hết các nước Phi Châu, các nhà truyền giáo đã xem phúc lợi của người bản xứ như ưu tiên hàng đầu của mình. Từ đây cho đến năm 2050, Congo, Uganda và Nigeria sẽ được xem là 3 nước Công giáo lớn nhất thế giới. Liệu Giáo hội Công giáo có nhìn thấy sự gia tăng này không? Sư huynh Chabanon trả lời rằng, Phi Châu rất biết ơn Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và các chuyến viếng thăm của Ngài, bởi vì vị giáo hoàng này đã tạo ra những bệ phóng cho lục địa này. Sư Huynh nói, Ngài đã đến, Ngài đã viếng thăm, Ngài đã ở lại với dân chúng, Ngài đã tìm cách nói với họ chính bằng ngôn ngữ của họ. Do đó, Ngài rất được ca ngợi, và tôi nghĩ rằng điều này đã có phần mang lại một hình ảnh đẹp cho Phi Châu, vốn cũng là một phần của giáo hội Công giáo. Theo Sư Huynh Chabanon, không phải ai cũng nhận ra tầm quan trọng của giáo hội Công giáo tại Phi Châu. Sở dĩ như thế là vì người Âu Châu đã nhìn Phi Châu xuyên qua một số người Phi Châu tìm đến Âu Châu. Đã có những xung đột, hiểu lầm và một số đảng phái chính trị tại Âu Châu đã tỏ ra kỳ thị đối với những người di dân đến từ Phi Châu, và từ đó có một cái nhìn lệch lạc về Phi Châu. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông tại Âu Châu chỉ chú ý đến một số vấn đề như bệnh Sida, các cuộc bạo động giữa các sắc tộc, các cuộc xung đột tôn giáo, tình trạng nghèo đói. Tất cả những vấn đề này bóp méo hình ảnh của Phi Châu. Sư Huynh Chabanon giải thích, là những nhà truyền giáo, chúng tôi có trách nhiệm phải mang lại một hình ảnh tích cực về Phi Châu, về tình liên đới và về khát vọng mãnh liệt của người Phi Châu được chiến thắng những tệ nạn nói trên. Hiện nay, tại Phi Châu, cứ có 3 người thì có 1 người theo Hồi giáo. Được hỏi, liệu đây có phải là một thách đố đối với giáo hội Công giáo không? Sư Huynh Chabanon khẳng định rằng, theo quan điểm của những nhà truyền giáo, đối thoại là chìa khóa quan trọng cần phải triển khai để tạo cuộc sống chung giữa Kitô hữu và người Hồi giáo. Sư Huynh đang cử một thí dụ cụ thể tại Dar es Salaam, Tanzania, có những gia đình chỉ có 3 hay 4 người, trong đó 1, 2 người là Hồi giáo, số còn lại theo Kitô giáo. Họ sống chung với nhau dưới cùng một mái nhà, họ chia sẻ với nhau chung một bếp, một phòng tắm. Dĩ nhiên, cũng có bạo động, khủng bố phát sinh do những nhóm Hồi giáo và ngay cả Kitô hữu. Nigeria là một thí dụ tốt. Các đức giám mục Nigeria nói với Sư Huynh Chabanon rằng, mặc dù có những vấn đề đó, nhưng hai bên vẫn có thể ngồi xuống với nhau để đối thoại và tìm ra các giải pháp. Theo Sư Huynh, ở những nơi khác, các cuộc xung đột giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo gia tăng. Nhưng đây không phải là trường hợp của Phi Châu, bởi vì tại đây, Hồi giáo hay Kitô hữu đều xem Phi Châu tính như một mẫu số chung, vốn làm nên căn tính của họ và khiến cho mọi người luôn có tinh thần khoan nhượng trước những dị biệt của người khác. Tụ chung, xung đột thường chỉ gắn liền với vấn đề quyền lực. Mới đây, Đức Hồng Y Polycarp Bengo, người Tanzania, có nói đến sự kiện những thanh niên Công giáo bỏ sang các giáo hội Tin lành ngũ tuần. Sư Huynh Chabanon cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là sự nghèo đói. Các giáo hội Tin lành ngũ tuần lôi kéo các tín hữu Kitô khác bằng cách mang lại cho họ hy vọng được giàu có, được lành bệnh, được có công ăn việc làm và có cuộc sống tốt đẹp. Đây quả là một điều hấp dẫn. Ngoài ra cũng phải nói đến sự kiện các tín hữu Tin lành ngũ tuần được tổ chức thành những cộng đồng nhỏ quay cuồng xung quanh một người lãnh đạo nói được ngôn ngữ của họ, học thuộc Kinh Thánh và có thể trích dẫn Kinh Thánh bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, điều này dễ đánh động tâm hồn con người. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, các tín hữu Công giáo lại trở về với cộng đồng giáo hội khi họ nhận ra rằng giáo hội Tin lành ngũ tuần không được tổ chức chu đáo và thường bị chia rẽ. Nói đến ơn gọi linh mục dồi dào tại Phi Châu, Sư Huynh Chabanon cho biết, hiện có nhiều linh mục Phi Châu đã sang truyền giáo tại Âu Châu. Dĩ nhiên, đây không phải là giải pháp cho những vấn đề của Âu Châu hay Mỹ Châu. Nhưng hợp tác và chia sẻ giữa các lục địa là điều rất quan trọng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn tự do với bình minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tháng 11 là tháng giáo hội dành riêng để cầu nguyện cho linh hồn các tín hữu đã qua đời. Một thực tế đã xảy ra là đa số giáo dân chúng ta không chỉ tưởng nhớ đến linh hồn của thân nhân, bạn hữu, mà còn bác ái với cả những linh hồn mồ côi hay khốn nạn. Suy nghĩ này là không đúng với giáo lý của giáo hội, và Linh Mục Francisco Xavier Ngô Tôn Huấn sẽ giải thích rõ vấn đề này trong bài hỏi đáp: có linh hồn nào mồ côi và khốn nạn không? Mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Diễn đàn Tự do hôm nay. Xin cha giải thích rõ về những linh hồn được gọi là mồ côi và khốn nạn trong nơi luyện hình. Trước hết, về những linh hồn gọi là mồ côi, giáo dân Việt Nam thường có thói quen xin lễ cầu cho những linh hồn mồ côi vì cho rằng những linh hồn này không có thân nhân, bạn hữu còn sống để cầu nguyện cho. Điều này không đúng với giáo lý của giáo hội vì những lý do sau đây. Thứ nhất, các linh hồn mà giáo hội cầu nguyện cho là ai? Họ là những tín hữu đã ly trần trong ân sủng và ân nghĩa của Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn. Mặc dù được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời, nhưng vẫn phải chịu một sự thanh luyện cần thiết sau khi chết, hầu đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng. Những ai đã chết trong tình trạng đang hiệp thông với Chúa, nghĩa là không có tội trọng. Hoặc có nhưng đã ăn năn kịp thời và được tha qua bí tích hòa giải thì được đảm bảo về ơn cứu độ đời đời, nhưng vẫn phải trải qua một thời gian ở nơi gọi là luyện tội để được thanh tẩy mọi hình phạt hữu hạn của tội đã được tha. Trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau. Xin nhắc lại, tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa và tình thương tha thứ của Ngài. Giáo hội chỉ dạy cầu cho các linh hồn còn đang được thanh luyện trong luyện tội mà thôi, chứ không cầu cho những linh hồn ở nơi gọi là hỏa ngục được, vì không còn sự hiệp thông nào giữa nơi này với thiên đàng và giáo hội lữ hành trên trần thế. Nghĩa là những linh hồn ở đây đã vĩnh viễn xa lìa Thiên Chúa và các thánh trên trời. Tuy nhiên, chúng ta không biết được những ai đang phạt trong hỏa ngục. Hơn thế nữa, Thiên Chúa là Cha quá nhân từ, nên Ngài không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi đến chỗ ăn năn hối cải để được cứu rỗi. Và chỉ một mình Ngài biết số phận đời đời của những ai đã ly trần mà thôi. Giáo hội không biết được nên chỉ dạy cầu cho các linh hồn đã ly trần, chứ chưa hề tuyên bố ai đã sa hỏa ngục rồi thì khỏi cầu xin nữa. Tuy nhiên, giáo hội có quyền phong thánh cho một số tín hữu đã qua đời để long trọng tuyên bố rằng những tín hữu này đã thực hành các nhân đức một cách anh hùng và đã sống trung thành với ân sủng của Thiên Chúa, như Thánh Maria Goresti, Teresa Jesu Hài Đồng, Thánh Francisco Xavier và 117 vị anh hùng tử đạo Việt Nam. Dĩ nhiên, muốn được phong thánh phải hội đủ những điều kiện theo luật của giáo hội đòi hỏi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài hỏi đáp. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, lề luật của Thiên Chúa không phải là gánh nặng mà là ơn thánh trao ban tự do và hạnh phúc cho con người. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trước hơn 16.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư mùng 9 tháng 11 vừa qua. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa thánh vịnh 119 là một thánh vịnh đặc biệt duy nhất vì là thánh vịnh dài nhất, gồm 176 câu và 22 đoạn, mỗi đoạn bắt đầu bằng một mẫu tự Do Thái. Đây là một cấu trúc đòi hỏi nơi tác giả nhiều tài khéo. Cả thánh vịnh là một bài ca chúc tụng Torah, tức là lề luật của Thiên Chúa. Torah là từ chung ám chỉ các giới răn, giáo huấn và chỉ thị Thiên Chúa ban cho dân Do Thái. Đức Thánh Cha giải thích thêm về từ Torah như sau. Torah là mặc khải, là lời của Thiên Chúa mời gọi con người và khơi dậy tiếng đáp trả vâng lời tin tưởng và tình yêu quảng đại. Toàn thánh vịnh thấm đẫm tình yêu đối với lời Chúa và cử hành vẻ đẹp, sức mạnh ơn cứu độ và khả năng trao ban niềm vui và sự sống của lời Chúa, bởi vì lề luật của Chúa không phải là gánh nặng mà là ơn thánh khiến cho con người được tự do và dẫn đưa con người tới hạnh phúc. Vì thế, tác giả thánh vịnh mới hát lên: Con vui thú với thánh chỉ Ngài, chẳng quên lời Ngài phán. Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi, vì con ưa thích đường lối đó. Luật pháp Ngài lạy Chúa, con yêu chuộng giường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại. Luật Chúa là trung tâm cuộc sống của người cầu nguyện. Ông tìm thấy nơi đó niềm an ủi, ông suy gẫm và gìn giữ nó trong tim. Lời Chúa hứa lòng con ấp ủ để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung. Và đó là bí quyết niềm hạnh phúc của ông. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói rằng, sự trung thành của tác giả thánh vịnh nảy sinh từ việc lắng nghe, giữ gìn, suy gẫm và yêu mến lời Chúa, y như mẹ Maria là đấng đã gìn giữ và suy đi gẫm lại trong lòng những gì đã được nói với mẹ và các biến cố tuyệt diệu. Qua đó, Thiên Chúa tự mặc khải bằng cách xin sự đồng ý của mẹ, như chúng ta đọc thấy nơi Luca chương 2. Câu 19 và câu 51. Nếu trong các câu đầu thánh vịnh 119 công bố hạnh phúc thay ai biết noi theo luật pháp Chúa Trời và kẻ tuân hành ý Chúa, thì cũng chính mẹ Maria là người đã chu toàn gương mặt hoàn hảo của tín hữu được thánh vịnh miêu tả. Thật thế, mẹ thực là người có phúc, như bà Elizabeth đã kêu lên, vì mẹ đã tin vào sự thành toàn của những gì Chúa đã phán với mẹ. Và chính Chúa Giêsu cũng làm chứng điều này khi trả lời cho người đàn bà đã kêu lên, phúc cho lòng dạ đã cưu mang thầy và cho thầy bú mớm. Đức Giêsu nói rằng, những ai nghe và thực hành lời Chúa lại còn hạnh phúc hơn. Luca chương 11, câu 27 đến 28. Dĩ nhiên, mẹ Maria có phúc vì lòng mẹ đã cưu mang đấng cứu thế, nhưng nhất là bởi vì mẹ đã lắng nghe lời Thiên Chúa loan báo, vì mẹ đã chú ý và yêu thương giữ gìn lời Chúa trong tim. Như thế, Thánh vịnh 119 được dệt thành chung quanh lời sự sống và hạnh phúc. Đề tài chính của nó là lời và là luật của Chúa bên cạnh các từ đồng nghĩa với điều luật, chiếu chỉ, giới răn, giáo huấn, lời hứa, sự phán xử và biết bao nhiêu động từ liên hệ như tuân giữ, giữ gìn, hiểu biết, mến yêu, suy gẫm và sống. Toàn từ vựng của Thánh vịnh diễn tả tương quan tin tưởng của tín hữu với Thiên Chúa, và chúng ta tìm thấy trong đó lời chúc tụng, tạ ơn, lòng tín thác, cũng như sự khẩn nài và kêu than chất chứa đầy xác tín về ơn thánh và quyền năng của lời Chúa. Cả các câu đượm đầy khổ đau và tăm tối cũng rộng mở cho niềm hy vọng và thấm nhuần đức tin. Tác giả tin tưởng cầu nguyện như sau: Tấm thân này bị nhận xuống bùn đen, theo lời Ngài xin cho con được sống. Dù con có như bầu da gác bếp, con cũng chẳng quên huấn lệnh Ngài. Con sẽ đối đáp với người lăng nhục vì con tin cậy ở nơi Ngài. Cả trước viễn tượng âu lo của cái chết, tác giả vẫn kiên trì khẳng định rằng luật Chúa là điểm tham chiếu và niềm hy vọng chiến thắng của ông. Một chút nữa là chúng diệt con trên đất này, nhưng con chẳng bỏ huấn lệnh Ngài ban. Luật Chúa là đối tượng tình yêu thương đam mê của tác giả Thánh vịnh và của mọi tín hữu. Nó là suối nguồn sự sống. Ước mong hiểu biết, tuân giữ và hướng tới lề luật là đặc thái cung cách sống của người công chính và trung thành với Thiên Chúa. Nó là một luật phải giữ trong tim, như lời Kinh Sơ Ma trong sách Đệ Nhị Luật dạy rằng: Nghe đây, hỡi Israel! Gia-vê Thiên Chúa chúng ta là Gia-vê duy nhất. Hãy yêu mến Gia-vê Thiên Chúa của anh em hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi tạc vào lòng. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng lúc ngồi trong nhà cũng như khi đi đường, lúc đi ngủ cũng như khi thức dậy. Đệ Nhị Luật chương 6, câu 4, câu 6 đến câu 7. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau: Là trung tâm cuộc sống, lề luật của Thiên Chúa đòi hỏi sự lắng nghe của con tim, một sự lắng nghe bao gồm việc vâng lời, không phải như nô lệ, nhưng với tình con thảo, tin tưởng và ý thức. Việc lắng nghe lời Chúa là sự gặp gỡ cá nhân với Thiên Chúa của sự sống. Một cuộc gặp gỡ phải được diễn tả ra bằng các lựa chọn cụ thể và trở thành việc theo Chúa. Khi người thanh niên hỏi Chúa Giê-xu cho biết phải làm gì để được sống đời đời, Chúa chỉ cho anh thấy con đường tuân giữ lề luật, nhưng cũng cho thấy làm thế nào để đưa nó tới sự toàn vẹn. Con chỉ còn thiếu có một điều thôi, hãy về bán hết của cải đem cho người nghèo, con sẽ có một kho tàng ở trên trời, và hãy tới theo ta. Marco chương 10 câu 21. Việc thành toàn lề luật là theo Chúa Giê-xu, bước đi trên con đường của Chúa Giê-xu, đồng hành với người. Như thế, Thánh vịnh 119 dẫn đưa chúng ta tới chỗ gặp gỡ Chúa và hướng chúng ta tới tin mừng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã lôi kéo sự chú ý của mọi người tới câu 57 của Thánh vịnh: Lạy Chúa, con đã nói phần của con là tuân giữ lời Ngài. Trong nhiều Thánh vịnh khác, tín hữu cũng khẳng định Chúa là phần, là gia tài của họ, như Thánh vịnh 16: Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con. Hay Thánh vịnh 142: Lạy Chúa, chính Ngài là nơi con trú ẩn, là phần của riêng con trong cõi đất dành cho kẻ sống. Từ phần ghi lại việc phân chia đất hứa cho các chi tộc, nhưng chi tộc Lê-vi không nhận được phần đất nào cả, vì phần của họ là chính Thiên Chúa. Đây là điều đã được nói đến trong sách Dân Số. Gia-vê phán với ông A-ha-rôn, đất chia cho chúng, ngươi sẽ không có phần, ngươi không có gia nghiệp ở giữa chúng, và chính ta là gia nghiệp của ngươi giữa con cái Israel. Sách Dân Số chương 18 câu 20. Sách Đệ Nhị Luật nhắc lại cho con cái Israel biết sự kiện này như sau. Vì thế, chi tộc Lê-vi đã không được chung phần và hưởng gia nghiệp với anh em mình. Chính Gia-vê là gia nghiệp của họ, như Gia-vê Thiên Chúa của anh em đã phán với họ. Các thầy Lê-vi là các người trung gian của sự thánh thiêng và phúc lành của Thiên Chúa, không thể có của cải như các người Israel khác. Đây là dấu chỉ bề ngoài của phúc lành và suối nguồn sự tồn tại. Là những người đã tận hiến cho Thiên Chúa, họ phải sống vì người mà thôi, tín thác cho tình yêu quan phòng của người và lòng quảng đại của các tín hữu mà không có gia nghiệp, bởi vì Thiên Chúa là phần gia nghiệp của họ. Các lời này cũng quan trọng đối với tất cả chúng ta ngày nay. Trước hết là đối với các linh mục, được mời gọi chỉ sống vì Chúa và lời người mà thôi, không có các bảo đảm nào khác, nhưng chỉ có Chúa là hạnh phúc và nguồn sống duy nhất. Dưới ánh sáng của lời này, chúng ta phải hiểu và tái khám phá ra vẻ đẹp của sự lựa chọn tự do sống độc thân vì nước trời. Nhưng các lời trên đây cũng quan trọng đối với tất cả mọi tín hữu, dân Chúa chỉ thuộc về người mà thôi, và là vương quốc tư tế của Chúa, được mời gọi sống tính cách triệt để của tin mừng, làm chứng nhân cho cuộc sống được Chúa Kitô dẫn đưa. Chúa và lời người, đó là đất của chúng ta, trong đó chúng ta sống trong sự hiệp thông và niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Đặng Thế Dũng xin tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, trả lời cho câu hỏi hòa phúc từ đâu đến. Tiến sĩ TTG trả lời rằng, miệng là cửa của hòa phúc. Vậy ta hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tại sao em bé mới sinh ra mà lại khóc? Bởi vì để cười thì phải biết học cười, học sử dụng lời nói của mình.
Mẹ ơi! Chưa biết ư, khi sinh ra ai ai cũng biết khóc, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Bạo lực của xã hội lan tràn vào ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng. Lời nói có thể làm tái sinh một con người, hay chôn vùi cả một cuộc đời. Tác giả Hoàng Quý trong bài Thay đổi ngôn từ đã nhắc đến tiến sĩ Paul Cho, người đã kể lại cuộc nói chuyện của ông với vị bác sĩ giải phẫu thần kinh. Vị này giải thích, trung tâm ngôn từ có ảnh hưởng quan trọng trên mọi hệ thống thần kinh. Tiến sĩ Paul Cho trả lời là ông đã biết vấn đề này rồi. Bác sĩ rất ngạc nhiên và hỏi, thật vậy sao? Vì sao ngài biết? Đây là chuyện khoa học mới được công bố kia mà. tôi đã học từ tiến sĩ Jacobi. Tiến sĩ Jacobi nào vậy? Thế rồi tiến sĩ Paul cho kể lại đoạn thư của Thánh Jacobi, đồ đệ của Đức Kitô, người đã mô tả rất rõ tầm quan trọng của ngôn từ và của cái lưỡi hết sức sâu sắc, đồng thời mang tính thời sự. Dù thời đại Ngài cách chúng ta quá xa, tại sao chuyện của Ngài xa xưa vẫn rất gần và thích hợp với người thời nay thế? Vì cơ bản, đây là vấn đề muôn thuở của con người. Thánh Jacobi dạy rằng, nếu ta tra hàm thiết vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh em cũng hãy nhìn xem tàu bè, dù nó có to lớn và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta. Nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được. Nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là cha chúng ta. Ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng, phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Quả thực, cái lưỡi là một bộ phận nhỏ bé trong thân thể, nhưng nó có thể kiềm chế được cả cơ thể. Thư Jacobi chương 3, câu 3 đến câu 10. Là người Kitô hữu, ai mà không được nghe hoặc đã đọc qua vài lần trong đời đoạn thư dặn dò khuyên nhủ rất thực tế và vẫn luôn mang tính thời sự này. Quan trọng hơn nữa, lời nói có thể xem như một phương tiện xây dựng hay phá hủy đức ái nhiều hơn cả. Việc xây dựng hay hủy diệt tình người hay con người bằng lời nói có nhiều hình thức và nguyên nhân, tiềm ẩn hay rõ nét. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm lĩnh vực này trong tập sách nhỏ có tựa đề là Đức ái và các nhân đức khác, hướng dẫn sống đạo cho giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân của Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc để ý thức tầm quan trọng của lời nói. Tóm lại, tục ngữ Á Rập có câu, bạn chỉ nên mở miệng khi nào bạn chắc chắn rằng lời bạn sắp nói ra sẽ tốt đẹp hơn sự im lặng. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Cũng chẳng lâu đâu, chỉ mấy hôm em bé sẽ tập cười. Cũng chẳng lâu đâu, chỉ mấy năm em bé sẽ học cười. Như từ xưa nay chẳng thiếu đâu niềm vui trong cuộc sống. Như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài ơi, dẫn đưa con đi sâu thương gian khó lo gì, đường đời tăm tối gian nan, đau thương đắng cay lầm than. Một mình côi cút bên đời, ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi, van xin Chúa thương nghe lời, một niềm tin Chúa khôn mời. Chúa đưa con trên đời bên Ngài đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một nữ y tá làm việc tại một nhà thương. Cô ta luôn rửa tội cho các em bị chết trong bụng mẹ và các em bị phá thai trong nhà thương ấy. Cô chăm chỉ rửa tội cho các trẻ em ấy cứ hai lần một ngày, vào buổi sáng cho các em chết vào tối hôm trước và vào buổi tối cho các em chết trong ngày hôm ấy. Khi trong cơn hấp hối, cô kêu lên rằng, ồ, có nhiều trẻ con quá, có nhiều trẻ con quá. Vị linh mục đứng cạnh giường của cô bèn nói, đúng rồi, cô đã rửa tội cho nhiều trẻ em và nay họ đến để giúp cô đó. Và các trẻ em đến để giúp đỡ cô trên đường về nhà cha. Quý vị và các bạn thân mến! Theo con số thống kê đáng tin cậy về độ chính xác, thì mỗi năm, toàn nước Việt Nam phải lên đến 3 triệu ca nạo phá thai, bao gồm các ca phá thai tại các bệnh viện do nhà nước quản lý và cả tại các phòng khám tư, các địa chỉ phá thai lậu trong cả nước. Như vậy, nếu so với số liệu các bé được sinh ra, thì cứ có một bé được chào đời trên thế gian này, thì cũng có một sinh linh tội nghiệp bị tước quyền sống. Để góp phần làm giảm đi nỗi bất hạnh của những thai nhi xấu số đó, đã có rất nhiều thanh niên trong các nhóm bảo vệ sự sống, các cơ sở từ thiện của các dòng tu, hay cả những cá nhân tuy cuộc sống vật chất còn nghèo khó, nhưng đã không tích lũy kho tàng dưới đất, mà dành thời gian kiếm sống của mình để tích lũy một kho tàng không hư mất ở trên trời, bằng một việc làm rất nhân đức, đó là rảo bước khắp đường làng ngõ xóm, các cơ sở phá thai, bệnh viện, để tìm những bào thai bị người đời phá bỏ về chôn cất, cho chúng một cái tên, một nơi an nghỉ. Sự hy sinh cao cả của những tấm lòng vàng này đã giúp rất nhiều thai nhi bị giết bỏ trong bụng mẹ được chôn cất cẩn thận tại các nghĩa trang đồng nhi với tên thánh của mình, nghĩa là các em đã được rửa tội. Quý vị và các bạn thân mến, các linh hồn nói cho chúng ta biết rằng, linh hồn các trẻ chết trong bụng mẹ và các trẻ bị phá thai không lên thiên đàng. Nhưng vì các em vô tội nên các em cũng không xuống luyện ngục. Các em đến một nơi ở giữa, người ta có thể gọi đó là lâm bô. Nhưng đôi khi chúng ta thường gọi là thiên đàng của trẻ thơ. Từ ngữ lâm bô rút ra từ limbus, có nghĩa là những khoảng không giữa các chữ in trong trang giấy và phía mép giấy. Linh hồn của các em bé không hề biết rằng có một nơi chốn tốt hơn. Vậy chúng ta có trách nhiệm giúp các em lên thiên đàng. Điều này cũng dễ dàng khi mà các em không có cơ hội để phạm tội. Chúng ta có thể làm điều ấy với việc rửa tội cho các thai nhi và với thánh lễ cầu hồn. Các trẻ em chết trong bụng mẹ và các thai nhi bị phá thai còn có tên và được chấp nhận vào gia đình. Nếu chúng ta làm các điều này thì các em được vào sổ trường sinh. Chúng ta cũng tin rằng, khi được vào thiên đàng, lời cầu nguyện của các em dễ dàng được Chúa chấp nhận hơn, vì lẽ Chúa Giê-xu cũng yêu mến trẻ thơ một cách đặc biệt khi Người nói rằng, hãy để các trẻ thơ đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng. Vì thế, trong câu chuyện trên, chúng ta thấy Chúa đã cho phép các trẻ em đến để giúp đỡ cô y tá trên đường về nhà cha. Chỉ vì thuở sinh thời, cô ta là người chăm chỉ với công việc rửa tội cho các em bị chết trong bụng mẹ và các em bị phá thai. Lạy trái tim dịu ngọt Chúa. Chúa Giêsu. Chúng con cảm tạ Chúa vì cuộc đời còn có những con người đã âm thầm hy sinh làm những việc bác ái để cứu rỗi các linh hồn bé nhỏ. Đồng thời, chúng con tha thiết xin Ngài ban ơn để chúng con nhận biết rằng, nếu chúng con sử dụng quyền năng tình yêu của hôn nhân trong tinh thần tôn trọng các định luật diễn tiến của mầm sống, thì mặc nhiên chúng con công nhận rằng mình không nắm quyền sinh sát đối với nguồn mạch của đời sống con người, vì đó là con đường duy nhất giúp hạn chế việc tước quyền sống của các thai nhi khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Amen.
Niềm vui Chúa đưa con đi, bình an nơi Chúa muôn đời. Dù ngàn gian khó trông gai, tình yêu Chúa không hề phai. Cuộc đời phó thác nơi Ngài, nhịp nhàng sánh bước chung vai, tương lai sáng tươi rạng ngời, lời Ngài dẫn lối cuộc đời. Tình Chúa đưa bước con trên đời, bên Ngài đời con vui bước tới, rộn ràng tiếng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.